con có gửi tiền về Việt Nam mua hòm để cho một số người nghèo mất mà không có khả năng mua hòm để chôn cất. Xin thầy chỉ dạy việc này có nên làm không? Thì người ta chết, ta cần hòm mình cho hòm. Mình cho mà đúng cái tiêu chuẩn người ta xài thì tốt chứ có sao đâu. Các vị tu hành có được ăn đồ cúng hay không? Dạ được chứ, bình thường quý vị mang gì quý lên quý vị cũng là cúng thầy mà. Mang cái ghế lên cũng nói con cúng thầy. Lên hát bài nhạc cũng nói con cúng giường thầy. Thì cứ cúng là ăn thôi. Ở đây ý muốn hỏi là đồ cúng linh, cúng vong rồi mình có ăn không? Bình thường cúng thì cứ ăn thôi chứ có gì đâu ăn cũng ăn được. Mình đang ở trong dục giới mà Phật dạy mình phải diệt dục, thế thì lời dạy Phật dạy mình có mâu thuẫn không? Câu này hay đó. Thưa đại chúng, là cõi của chúng ta đang sống là cõi dục, bản chất của con người là dục. Nhưng mà tại vì mình hiểu cái chữ dục nó hơi méo mó một chút. Chữ dục nghĩa là ham muốn. Phật dạy mình diệt dục không có nghĩa là biểu mình đừng muốn gì nữa hết, không phải vậy. Mà diệt dục đây là đừng, mình phải diệt cái ham dục chứ không phải là không dục. Ví dụ như này, đói bụng quá muốn ăn, mà muốn là còn dục cái gì? Nhưng mà nó khổ ở cái chỗ cái thứ sau này, cái phía sau này nè, là ăn phải ngon, mà không ngon là mình không thích. Ví dụ như đói bụng quá mát có gian không? Ăn mì gói như không? Dễ thôi hả? Chứ là mình cứ hỏi vậy đó. Thật ra là diệt dục có nghĩa là diệt cái tham dục chứ không phải là diệt cái nhu cầu bình thường. Cái dục là cái nhu cầu, cái mình muốn hơn những cái mình có mới là cái tham cầu. Pháp Hòa hay ví dụ á, con người chúng ta nếu mà nói là cái nhu cầu cần một đôi giày mình có chưa, cần một cái áo lạnh mình có chưa, thế tại sao trong tủ mình vẫn 100 cái áo? Thật sự ra là cái dư đó là cái tham cầu, còn cái nhu cầu là mình đã đủ. Thì nếu chúng ta biết điều tiết cái đó thì chúng ta đỡ khổ vậy thôi à. Mà giờ ví dụ mình là cãi lời Phật, mình nói con tiền tôi mua chứ mắc gì thì mình cứ mua chứ có sao. Nhưng mà có cái điều là mình có nhiều khi mình mua vì mình thấy đẹp và rẻ, nhưng mình về nhà mình không có mặc. Bây giờ trong tủ mình bảo đảm ít nhất cũng 5-10 cái áo chưa mặc, chưa đụng tới. Là vì mình chỉ có một cái tội, cái lệ là vì thấy rẻ mà mua, mà đôi khi đâu cần thiết lắm. Giấy đi cầu, giấy lau miệng mà nó sale đó, limit một người 6 hộp. Mà người nào, người Việt Nam nào đi ra cũng mấy chục hộp. Tại vì đi ra xong rồi đi vô, đi vô xong qua quầy khác tính tiền, để cho cái cô tính tiền vô nhớ mặt. Rồi xong rồi đi qua tiệm khác mua. Thật sự không có tội gì hết á, không có tội gì hết á. Nhưng mà mình nhận ra cái đó, gọi đúng tên đó, không có tội gì hết á. Nói vậy có tội sao? Không hề. Phật không, Phật giáo không có phải là để bắt tội mình tùm lum la vậy. Nhưng mà nói từng cái tên gọi để chúng ta biết cái tâm mình đang khởi cái gì mà mình kiềm chế đó. Giận không có tội, nhưng mà giận mà không biết mình giận nó bậy bạ là tội. Chứ còn bản chất con người là phải sân. Nhưng mà giờ tu tập có chánh niệm là sân mà biết mình sân để giảm tiết cái sân. Đâu có ai cấm mình ăn, nhưng mình ăn mà nó quá cái ăn mà không đúng cái tiêu chuẩn sức khỏe của mình thì mình bệnh, mình khổ. Chứ Phật đâu có cấm ăn. Như Phật nói, nhiều khi mình biết ăn có nó bệnh, nhưng mà tại mình thích quá mình ăn. Đấy, cái chỗ này là Phật mới muốn nhắc mình. việc là việc cái tham cầu chứ không phải là việc cái nhu cầu. Cái nhu cầu của chúng sanh con người là phải có, tại vì chúng ta bản chất chúng ta đang sống ở trong cái cõi đời, và cái cõi này bản chất là dục, cho nên không có gì mâu thuẫn hết. Phật chỉ dạy chúng ta diệt dục là diệt cái tham dục chứ không phải là diệt cái nhu cầu. Xin thầy chỉ điểm cho con rõ trần và cảnh có giống nhau không? Dạ, trần là họ mà cảnh là tên. Họ trần, tên cảnh. Thưa đại chúng, trần cảnh là một nhưng mà tùy theo. Ví dụ như bây giờ á, quý vị thấy cái cô đó đẹp, thấy vậy thôi, biết đẹp vậy thôi, thì cô đó không bao giờ mình không có thương, không có yêu, không có mê, không có gì hết trơn, thì cô gái đẹp đó là cảnh. Nhưng mà khi mình yêu cổ rồi, mình đi tìm mọi cách mình làm quen với cổ, mà khi biết cổ đã có gia đình rồi, mình đau khổ, mình thương, mình si, mình mê, thì cô đó là trần. Tất cả mọi hiện tượng mình thấy, nghe, ngửi, nếm, biết hết thì là cảnh. Nhưng mà thể dính nó thì gọi là trần. Cũng nó thôi, nhưng mà thể mê là trần, mà bình thường là cảnh. Được chưa? Rồi. Hết giờ chưa sư? Kính thầy, chữ hành thức và thọ trong giáo lý thập nhị nhân duyên có đồng nghĩa với hành thức thọ trong ngũ uẩn không? Dạ đồng. Trong ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành thức, trong giáo lý thập nhị nhân duyên cũng có thức thọ. Thọ là gì? Thọ là tiếp nhận. Tiếng Anh dịch là cái feeling. Ví dụ như quý vị đang ngồi đây, mà ngồi đây mà mỗi người thọ mỗi cách. Có người thọ lạnh, có người thọ nóng, có người thọ vui, có người thọ khó chịu, gọi là thọ. Còn thức là nhận thức. Thì trong này mới hỏi là có đồng nghĩa với chư, với chữ hành thức và thọ trong ngũ uẩn không? Và thập nhị nhân duyên cũng có cái đó. Ngay cái chữ xúc. Chữ xúc là gì? Là tiếp xúc. Thì mình tiếp xúc rồi mình thọ. Ví dụ như đây không vào tay, không vào đằng tiếp xúc này. Thì khi cái tay mà chạm vô đây tiếp xúc là quả liền thọ liền. Lạnh quá. Tiếp xúc một cái ly này nóng quá. Thì khi mình xúc là mình phải thọ. Thọ xong rồi mình tưởng, trời ơi lạnh như người chết. Mà người chết đâu phải đây. Vậy thì người chết đó là theo duyên đức học kêu là gì? Đới gì? Đới chất cảnh. Mà hãy mà mình sợ với người chết thì trời lạnh như cục đồng. Mà hãy sợ cục đồng thì trời lạnh như người chết. Khi tụng kinh con thường nghĩ lung tung những chuyện xa xưa hay hiện tại, thường nghĩ đến con làm sao không còn như thế. Cứ tụng riết là hết như thế. Thưa đại chúng, là cái chuyện mình nghĩ lung tung là chuyện bình thường. Tại vì mình, cái tâm của mình là cái tâm chạy nhảy, mà Phật đã xác định là tâm viên ý mạng. Nó lung tung như con khỉ, và nó như con vượn. Con khỉ như con ngựa. Cho nên khi mình tụng kinh ngồi thiền, nó vẫn chạy nhảy như thường. Nhưng có cái điều khác hơn là nếu chúng ta không tụng kinh ngồi thiền là nó chạy còn dữ nữa. Nhưng mà nhờ tụng kinh ngồi thiền cho nên nó mới vừa tròn dậy nó đi, nhưng mà kéo nó lại. Ê, come back boy. Còn nếu mà bình thường mà nó nhảy là mình để cho nó chạy đi theo nó. Như là hồi trước con có ví dụ rồi, nhờ mình trang nghiêm tụng kinh như vậy đó cho nên không có lăng xăng được. Chứ còn nếu mà nằm coi phim là ngồi dậy làm rồi đó. Cho nên nhờ lắm. Nhờ tụng á thì chính vì còn lăng xăng cho nên phương pháp tụng kinh là giúp nó, phương pháp ngồi thiền là giúp nó, phương pháp ngồi niệm Phật là giúp nó. Ở trong nhà thiền người ta còn đưa ra 10 cái hình ảnh tâm mình là một con trâu đen kỉnh và đi xa lắm. Mình là một chú mục đồng đang đi tìm tâm, dắt tâm trở về, gọi là đi tìm trâu, dắt trâu trở về. Rồi chăng nó, xỏ mũi nó, kéo nó về, nó nhảy kéo. Đến một lúc nào con trâu nó thuần thục, nó nằm yên đó, chừng đó người mục đồng mới thổi sáo vi vu tự do không ràng buộc. Cái tâm mình khi nào mình ngồi đâu tâm đó, chừng đó mình mới được quyền gọi là thảnh hơn. Còn không là phải chăng nó xuống thôi. Sáng sáng dắt trâu đi, chiều đến dắt trâu về. Tối tối vẫn chưa yên, ngại trâu lại bứt dây. Có phải không? Sáng đi làm dắt trâu đi, chiều về nhà dắt trâu về. Tối ngồi thiền nó vẫn đi. Tối tối vẫn chưa yên, ngại trâu lại bứt dây. Chú trâu ơi, khi nó thuần là chú trâu ơi, từng ngày qua mình giải dầu mưa nắng, từng ngày qua mình trầm luân gian khổ, từng ngày qua là từng ngày đắng cay, và ngày nay là một ngày thảnh thơi. Con trâu giờ ngoan hiền, trâu không còn chạy nhảy. Khi nào mình ngồi mà mình yên, mình không có bị phóng, mà thưa đại chúng, là một quá trình. Bởi vì cái tâm, cái thói tập nghiệp của chúng sanh mình là phan duyên. Phan duyên là mình phóng theo cái duyên dữ lắm. Đang ngồi đây yên không có cái gì đó là quý vị hướng về Pháp Hòa đó. Mà ở phía sau mà làm cái rầm là quý vị nhìn liền. Thậm chí mà một cái điện thoại ở đâu mà reo là ngó liền. Có ai kỳ vậy, bắt tắt phone. Nhưng mà vui lắm. Bà nó kỳ ghê, nghe phone mà nguyên pháp mà không chịu tắt. Vừa nói xong điện thoại bệnh reo. Rồi bắt đầu bóc ra, ê tắt làm sao vậy bà. Mình là một dạng, mà cái mình là người phan duyên dữ lắm. Ở trong một cái tu viện á, có trong chùa là có cái quy định là mình phơi áo quần là phải phơi chỗ kín đáo và thấp chứ không được phơi cao. Thì bữa nọ có cái quần của ai đó rơi trong một cái lu nước uống. Thì cái vị đó mới bắt gặp cái quần của bắt đầu la lên. Trời ơi ai nè, oai nghi tế hạnh không có nè, học luật mà dày nè, lu này lu nước uống nè, mà nở lòng nào để cái quần nó bay vô đây, rồi mai mốt đây ăn làm sao đó thì sao. Kiếm người để mà quảng cáo cái quần đó. Tớ ngồi nhìn kỹ, ủa quần của tôi. Chừng đó cũng sẽ ngó quanh ngó mất, còn nãy giờ có ai nghe không? Trời ơi hên quá không có ai. Quấn cái quần chạy. Mình phan duyên khủng hoảng lắm. Nghĩa là hãy đụng duyên nào mà để mình đương xấu, ai là sẵn sàng phan cái duyên đó ra. Được cơ hội mà để biêu ai mà không cần hỏi luôn, thậm chí quảng cáo luôn, muốn biết nhỏ đó hỏi tôi nè. Quảng cáo vậy đó.